thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 132 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 23, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thế ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã suy ngẫm xong việc làm của xác thịt là thù oán, qua đó nhận biết bản chất của tội lỗi này là vô cùng xấu xa. Một người ở trong sự thù oán thì không những đời sống sẽ luôn bất an, u buồn, song còn đối diện với nguy cơ, sa vào sự cám dỗ, phạm thêm những tội lỗi khác nặng nề hơn. Vì vậy cho nên, mỗi con cái Chúa cần phải loại trừ ra khỏi đời sống của mình tội lỗi này, vì sự thù oán vốn chỉ thuộc về đời sống xác thịt mà thôi. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khắc nghiệt, đến nỗi dễ trở nên đem lòng thù oán một ai đó vì sự tổn thương lớn mà chúng ta phải gánh chịu, thì hãy học theo gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài luôn đầy lòng yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho mọi người biết ăn năn tội lỗi, thậm chí còn cầu nguyện cho kẻ thù đóng đinh giết Ngài trên cây thập tự. Đó cũng chính là phương cách giúp sứ đồ Phao-lô có thể áp dụng để hình thành nên đời sống yêu thương và không thù oán người khác. Bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm đến điều cần phải tránh tiếp theo, đó chính là tội tranh đấu. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu. Ý nghĩa của từ tranh đấu mà sứ đồ Phao-lô muốn nói đến ở đây, đó là sự tranh chấp nhằm giành lấy quyền lợi cho mình, đến nỗi sẵn sàng bất chấp hậu quả xảy ra như thế nào. Trong các bản dịch mới của câu kinh văn này, giúp chúng ta nhìn thấy nhiều ý nghĩa của sự tranh đấu mà sứ đồ Phao-lô đang nói đến, đó là sự cãi cọ hay làm cho rối ren, lộn xộn. Như vậy, chúng ta có thể nhận ra được điều mà sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Galati cần phải tránh khỏi, đó là những tranh chấp nhằm thỏa mãn mưu cầu lợi ích cá nhân, đến nỗi có thể dẫn đến sự cãi cọ, làm lộn xộn hay gây rối ren giữa các mối liên hệ với nhau. Vì điều đó không những là nếp sống không xứng đáng trong địa vị thánh mà Chúa ban cho mình, song còn làm tổn thương, gây vấp phạm cho người khác, nhất là những người chưa tin Chúa khi họ nhìn vào. Đây là lời nhắc nhở rất cần thiết trong đời sống của mọi tín hữu, vì sự xấu xa đó không thể được thể hiện trong đời sống của những người đã được cứu ra khỏi địa vị tội lỗi trước kia, là những người đã mặc lấy địa vị thánh, được làm con Đức Chúa Trời. Nếp sống của những người đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa phải bày tỏ sự vui mừng, bình an. Vì sống trong tình yêu lớn lao của Chúa Giê-xu, cho nên mỗi người cần phải bày tỏ tình yêu đó qua nếp sống đạo của mình. Đây chính là khuôn mẫu của hội thánh đầu tiên. Các tín hữu trong hội thánh lúc bấy giờ, ai nấy đều bày tỏ tình yêu thương, nếp sống hòa nhã, biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chính điều đó đã hình thành nên một bức tranh tươi đẹp của hội thánh, thu hút nhiều người chạy đến tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Vì rõ ràng, giữa một xã hội đầy dẫy sự tranh đấu, con người mệt mỏi bởi các mối quan hệ căng thẳng vì thiếu mất tình yêu thương, họ đã tìm thấy được tinh thần yêu thương, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau nơi các môn đồ của Chúa Giê-xu trong hội thánh đầu tiên này. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh, theo công vụ các sứ đồ chương 2, từ câu 42 đến câu 47. Vì vậy cho nên, khi nhắc nhở các tín hữu Galati về tội tranh đấu này, sứ đồ Phao-lô muốn họ nhận ra hai điều. Thứ nhất, cần phải tránh khỏi tội lỗi tranh đấu vì đó chính là lối sống thuộc về xác thịt, nghĩa là của người chưa nhận được đời sống mới trong địa vị thánh làm con của Chúa. Thứ hai, một đời sống có Chúa cần phải được thể hiện ra ngoài bởi nếp sống đạo đức tốt đẹp, hòa nhã, đầy tình yêu thương cho mọi người nhận biết tình yêu của Chúa Giê-xu qua chính đời sống của mình. Như chính lời phán của Chúa Giê-xu cùng các sứ đồ lúc Ngài đang thi hành công tác cứu rỗi ở thế gian. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, từ câu 34 đến câu 35. Quả thật, cám dỗ vấp phạm về tội tranh đấu là điều rất dễ xảy ra trong đời sống thường ngày. Vì bản chất ích kỷ của con người thường chỉ hay xu hướng đến nhu cầu lợi ích cá nhân của riêng mình là trước hết. Điều đó không chỉ giới hạn ở trong nhu cầu về vật chất, nhưng còn có thể là nhiều lĩnh vực khác trong đời sống con người. Vì vậy cho nên, để có thể tránh khỏi tội lỗi này, thì mỗi người cần phải có tâm tình khiêm nhường, đừng chỉ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải biết lo tưởng đến quyền lợi của người khác nữa. Đó chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã học được từ tâm tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông đã chia sẻ lại kinh nghiệm này khi viết thư khích lệ tín hữu tại hội thánh Philip. Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo thư Philip chương 2, từ câu 2 đến câu 8. Bài học áp dụng. Sự tranh đấu là điều rất dễ xảy đến với chúng ta, là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Tội lỗi này có thể xảy ra. Thứ nhất, đối với người xung quanh chưa tin nhận Chúa Giê-xu. Mỗi ngày con dân Chúa vẫn ở trong các mối liên hệ giao tiếp, sinh hoạt chung với nhiều người có lối sống ưa thích tranh chấp. Đôi khi, dù không mong muốn, nhưng sự tranh chấp có thể xảy ra. khi chúng ta phải đối diện với những điều bất công hay sự sai trật có chủ đích từ người khác. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa đủ sự khôn ngoan và cậy ơn Chúa để không sa vào những nguy cơ này, nhằm tránh khỏi những sự cãi cọ, rắc rối như những người chưa biết Chúa vẫn thường thể hiện với nhau. Không dừng lại giữa tín hữu trong hội thánh với người ngoại, nhưng nếu không cẩn thận thì điều đó vẫn có thể xảy ra giữa những con cái Chúa với nhau. Mỗi khi có sự mâu thuẫn nào xảy ra do bất đồng quan điểm hay sự khác biệt nào đó, hoặc khi đối diện về vấn đề nào có liên hệ đến quyền lợi cá nhân mà nguy cơ có thể dẫn đến sự tranh chấp, xin Chúa cho mỗi tín hữu nhớ lại về sự dạy dỗ của Chúa cho chính mỗi đời sống của mình. Nhất là nhận biết trách nhiệm của nếp sống mọi người là phải thể hiện được sự vui mừng, bình an, đầy tình yêu thương để bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người xung quanh. Mỗi người cần phải học theo gương của Chúa Giê-xu để có đời sống sẵn sàng biết hy sinh quyền lợi cá nhân mà lo tưởng đến quyền lợi người khác. Có như vậy thì chúng ta sẽ tránh khỏi sự tranh cạnh, cãi cọ, nhưng ngược lại sẽ bày tỏ được nếp sống đạo đức tốt đẹp của những con cái Chúa giữa xã hội thiếu vắng tình yêu này. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu tại Ga-la-ti và cho chúng ta ngày nay rằng: vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 133 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giá muôn thua vẫn còn, ấy trên đời con trời đã chết đớn đau. Còn con nay luôn im sâu, cây thập giá Giê-xu vút cao, nhắc con luôn luôn ghi nhớ tình Chúa thâm sâu. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người con. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiến cầm dư chôn, quân thù hung hãn với bạo tàn, Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Người xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan khiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kẻ gian nào. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người con. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.